Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì còn có cơ hội để tiếp tục học Kinh Thánh, nhất là Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Sự mặc khải mà sứ đồ Giăng đã được nhận từ nơi Chúa và truyền đạt lại cho chúng ta qua lời Kinh Thánh là sự mặc khải vừa tuyệt diệu vừa kinh khủng, vừa bày tỏ sự vinh hiển rạng ngời, sự tể trị đời đời, sự khôn ngoan khôn lường và sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời, nhưng cũng bày tỏ rõ ràng tình trạng của thế gian và tương lai chắc chắn của thế giới, của hệ thống con người dưới ảnh hưởng của Satan chống nghịch Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta đến bài số 192 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đã bắt đầu đoạn 16 của sách Khải Huyền và hôm nay là phần 2 của bài học tựa đề Tuyệt Diệt Cuối Cùng. Đề tài của bài học Tuyệt Diệt Cuối Cùng vì bây giờ chúng ta đang đến phần cuối cùng của sự thạnh nộ Đức Chúa Trời đang được đổ ra trong bảy bát thạnh nộ cuối cùng để tiêu diệt tất cả thế gian còn chống nghịch. Cho nên với sự nhạy cảm với Đức Thánh Linh và lòng kính trọng đối với lời Chúa và tấm lòng cầu nguyện cho chính mình và cho những người chung quanh, chúng ta lắng nghe lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 16 từ câu 1 tới câu 21. Với bài học Tuyệt Diệt Cuối Cùng, phần 2. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với bảy vị thiên sứ rằng: hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi, trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết, phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm. Người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nó nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cột mưa đá lớn, nặng bằng một ta lân, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Trong Khải Huyền đoạn thứ 16, chúng ta sẽ được học về bảy bát thạnh nộ cuối cùng. Bảy bát thạnh nộ mà sứ đồ Giăng sẽ liệt kê ra và bày tỏ cho chúng ta trong sự mặc khải mà ông đã nhận được từ nơi Đức Chúa Trời về chuyện gì xảy ra trên con người và trên trái đất khi từng cơn thạnh nộ đổ xuống cách dữ dội, từng bát một của bảy bát thạnh nộ cuối cùng, của sự tuyệt diệt cuối cùng. vì sau khi bãi bác thành nội này được đổ ra, thì lịch sử con người chấm dứt và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm. Bãi bác thành nội này sẽ được đổ ra thứ nhất trên loài người, thứ hai trên biển, thứ ba trên sông nước, nước uống, thứ tư trên mặt trời, thứ năm trên Antichrist và hệ thống cai trị thế gian, thứ sáu trên trận chiến cuối cùng Armageddon và thứ bảy trên toàn thế giới. Thời điểm của sự mặc khải đó là chúng ta ở những ngày tháng rất cuối cùng của 7 năm đại nạn, có lẽ một vài tuần cuối cùng mà thôi. Vì thời gian không còn nữa và bãi bác đại nạn này đổ xuống gấp rút, liên tiếp và dồn dập vì đây là thời điểm kết thúc sự đoán phạt. Và sau khi sự đoán phạt đã xong thì Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Trước khi đi vào chi tiết của bãi bác thành nộ cuối cùng, chúng ta muốn tiếp tục suy nghĩ về lý do tại sao sự cuối cùng phải đến và những tai vạ khủng khiếp được đổ ra trên thế gian vì những lý do nào. Thì sứ đồ Giăng đã được nghe lời tuyên bố về lý do tại sao sự cuối cùng phải đến. Lời tuyên bố của thiên đàng qua các thiên sứ đưa ra hai khía cạnh. Thứ nhất, về phương diện loài người thì nói rằng vì con người xứng đáng để chịu mọi sự phán xét. Câu số 6, chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm, thật là xứng đáng. Và về phương diện của Đức Chúa Trời thì lý do được tuyên bố rằng sự phán xét tuyệt diệt cuối cùng bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu số 5, hỡi đấng hiện có đã có tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này. Câu số 7, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Đây là hai khía cạnh nói về sự phán xét trên con người. Đức Chúa Trời phải phán xét vì Chúa là đấng công bình và sự phán xét là sự bày tỏ rõ ràng của sự công bình từ nơi Chúa. Và khía cạnh thứ hai về con người đó là con người xứng đáng nhận lãnh kết quả của sự công bình phán xét từ nơi Đức Chúa Trời. Trung tâm điểm của vấn đề con người và sự phán xét có thể được tóm tắt trong câu kết luận của thiên sứ thật là đáng lắm, thật là xứng đáng với con người. Câu tuyên bố rằng con người thật xứng đáng để bị sự phán xét từ nơi Đức Chúa Trời là một lời tuyên bố kinh khủng. Chúng ta đã học về 7 ấn phán xét, 7 tiếng kèn phán xét và bây giờ 7 bát thành nộ phán xét được tóm tắt với một lý do đó là con người xứng đáng. Xứng đáng để nhận lãnh tất cả những sự phán xét này. Sự phán xét là thích hợp bởi vì con người đã chống nghịch với Đức Chúa Trời và khước từ ân sủng của Chúa. Điều thiên đàng tuyên bố ở đây không phải chỉ là con người xứng đáng để chịu một vài sự phán xét, một vài sự sửa phạt, nhưng con người xứng đáng để bị tuyệt diệt hoàn toàn ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Xứng đáng bị tuyệt diệt, xứng đáng bị hình phạt đời đời, xứng đáng bị hủy diệt khỏi thế gian trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và lập nước Ngài trên đất, xứng đáng để bị quăng vào hồ lửa đời đời với các quỷ sứ và Satan. Và điều thích hiệp này đụng đến tất cả mọi người, đây là điều xứng đáng cho tất cả mọi người. Và ở đây là chỗ hiểu biết căn bản và chỗ hiểu biết phân biệt giữa sự thẩm định của Kinh Thánh về tình trạng và nhu cầu của con người và với điều mà con người và tôn giáo của con người định nghĩa cho chính mình. Câu hỏi rằng con người xứng đáng điều gì trong cõi đời đời là câu hỏi phân biệt tất cả mọi tôn giáo. Số phận thích ứng, xứng hiệp cho con người là gì sau cuộc đời tạm bợ này là câu hỏi mà chúng ta phải trả lời cách chính xác. Vì không thể tưởng tượng ra câu trả lời được, dầu có thể trả lời rất thành tâm, nhưng sự thành tâm không làm cho câu trả lời được xứng hiệp. Cho nên điều quan trọng là mỗi một người chúng ta phải có sự thẩm định chính xác, đúng tiêu chuẩn, và chỉ có một chỗ thẩm định chính xác và đúng tiêu chuẩn, đó là lời Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Và lời Chúa phán rằng con người xứng đáng bị tuyệt diệt, con người xứng đáng bị đoán xét đời đời. Đây là chỗ bắt đầu của đức tin, và đây cũng là chỗ tổng kết cuối cùng. Những người đã tin nhận Chúa thì bắt đầu với sự hiểu biết rằng chúng ta là những người phạm tội hư mất đáng bị trừng phạt. Và sự trừng phạt giá trả xứng đáng với tội lỗi là sự chết đời đời, là sự trừng phạt linh hồn và thể xác. Và chúng ta không có cách nào để tự xoay sở, tự cố gắng để tránh được sự trừng phạt này, để giải quyết vấn đề tội lỗi đời đời. Và tiền công của tội lỗi là sự chết bây giờ và sự chết đời đời cùng với sự đoán phạt chắc chắn trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế người tin Chúa là người hiểu rõ tình trạng chết mất đời đời của mình, cho nên chạy đến với Đức Chúa Trời vì hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu được con người và bằng lòng ban cho con người những điều mình không xứng đáng để nhận. Đó là sự cứu rỗi, sự tha thứ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, quyền làm con cái Đức Chúa Trời được nhận bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa trên thập tự giá. Cho nên người tin Chúa là người tiếp nhận lấy sự ban cho nhưng không trong ân điển của Đức Chúa Trời. Nhận lấy điều mà mình không xứng đáng để nhận vì hoàn toàn là bởi ân sủng của Chúa mà thôi. Ê-phê-sơ đoạn 2 câu 8 câu 9 nói rất rõ ràng, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Và người tin Chúa cũng hiểu rằng, nói về sự thích ứng, thích hiệp, thì chúng ta vẫn xứng đáng để nhận lấy lửa địa ngục và sự trừng phạt đời đời của tội lỗi, ngay cả sau khi chúng ta đã được kinh nghiệm sự cứu rỗi. Nhưng chúng ta được cứu ra khỏi địa ngục và được ban cho sự sống đời đời và có gia sản của sự cứu rỗi trên thiên đàng là bởi vì ân sủng của Chúa, không như chúng ta xứng đáng để nhận. Vì thế, ngoài ân điển của Đức Chúa Trời ban cho, và vì Đức Chúa Trời là công bình thánh khiết tuyệt đối, cho nên con người sẽ nhận lấy chắc chắn, rõ ràng điều mà mình xứng đáng. Sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời ban cho con người là chỉ ban cho con người điều mình xứng đáng, không hơn không kém. Và hình ảnh của sự phán xét cuối cùng của sự tuyệt diệt trong ngày tận thế là đối với những người nhất định đòi đối diện với Đức Chúa Trời trên căn bản của sự xứng đáng của riêng mình. Họ đã sống cả một cuộc đời chối từ ân sủng của Đức Chúa Trời, không cần đến Đức Chúa Trời, chê bai ân sủng mà Ngài đã ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Ngài. Là những người tuyên bố rằng mình có đủ thẩm quyền và tư cách để đối diện với Đức Chúa Trời trên căn bản thánh khiết, đạo đức, công việc thiện của mình, mà không cần đến sự cứu rỗi của Chúa, không cần đến ân điển của Chúa, không cần đến thập tự giá của Chúa, không màng đến dòng huyết rửa tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và thiên đàng tuyên bố lời cuối cùng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công bình, và con người sẽ nhận lấy sự mình xứng đáng. Một lần nữa, Sứ Đồ Giăng đã viết trong câu 5 cho tới câu số 7, tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng, hỡi đấng hiện có đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Và Kinh Thánh đã rất nhiều lần tuyên bố lẽ thật này, như trong Jeremy đoạn 17 câu 10, ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Sự phán xét của Chúa sẽ tùy xứng đáng với ý tưởng bí mật trong trí óc, chuyện sâu kín trong lòng, tùy theo hành động và thái độ, tùy theo quyết định và giá trị cuộc đời. Tất cả con người sẽ đối diện với điều mà mình xứng đáng. Và Khải Huyền đoạn 16 là hình ảnh của những điều bày tỏ cho con người thấy rằng mình xứng đáng nhận những điều gì. Khi đứng ngoài ân điển của Chúa, khi khước từ lời mời gọi của Đức Thánh Linh, khi coi thường thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì đây là những điều con người xứng đáng để nhận. Và tôi tưởng câu kinh khủng nhất của một người có thể nghe được, câu mà thiên sứ tuyên bố rằng người thế gian xứng đáng với sự đoán phạt. Cơn thành nộ của Đức Chúa Trời là thích hợp đối với tội lỗi chống nghịch của họ đối với Chúa. Họ xứng đáng để nhận, tất cả những bát thành nộ mà Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên con người chống nghịch. Nhưng chúng ta phải cẩn thận để ý. Họ có thể là chúng ta, nếu chúng ta không đứng ở trong ân điển của Chúa, không nấp mình dưới bóng của thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả mọi người đều xứng đáng để nhận sự đoán phạt, nhưng chỉ có những người từ khước ân sủng Chúa mới thật sự kinh nghiệm sự đoán phạt này. Những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sự đoán phạt đã được thi hành trên Chúa và trên Chúa một lần đủ cả. Hiện bây giờ không còn sự đoán phạt cho những kẻ nào ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Vấn đề xứng đáng của con người phải nhận sự đoán phạt là bởi vì những sự phán xét này được nối kết với một điều căn bản không bao giờ di dịch, đó là bản chất của Đức Chúa Trời, bản chất đời đời không bao giờ đổi thay của Chúa. Câu số 5, Sứ Đồ Giăng viết, tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng, hỡi đấng hiện có, đã có. Ở đây thiên sứ nhấn mạnh lại bản chất của Đức Chúa Trời, dùng đến tên đời đời của Ngài và tuyên bố rằng từ trong bản chất đó ra sự phán xét này. Đây không phải là chuyện một lúc một thời mà thôi, đây là chuyện đời đời, vì đây là Đức Chúa Trời của quá khứ, hiện tại và tương lai, và điều Ngài làm là thích hợp với bản chất của Ngài. Và căn nguyên của sự đoán xét thế gian được tóm tắt và nhắc nhở trở lại trong lời tuyên bố của thiên sứ lớn, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình. Chúa là đấng thánh, Ngài là đấng thánh, Ngài là đấng công bình. Và phản ứng của rất nhiều người khi đọc về sự phán xét cuối cùng của Chúa trên con người và trên thế gian thì hỏi rằng làm thế nào được một Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương, đầy sự nhân từ, làm thế nào có thể phán xét thế gian như vậy? Thì Kinh Thánh trả lời, Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng đầy lòng thương xót, nhưng Chúa là đấng hiện có, đã có và Chúa là đấng thánh và Ngài là công bình. Trong lịch sử của con người từ trước cho tới bây giờ và chắc chắn trong thời gian 7 năm đại nạn, nhất là trong thời kỳ cuối cùng của 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ, thì con người ở dưới sự đoán phạt sẽ nguyền rủa, sẽ xúc phạm, sẽ phạm thượng đến danh của Đức Chúa Trời, đưa nắm tay lên, chống đối và đòi hỏi Đức Chúa Trời phải giải thích tại sao có những khổ nạn xảy ra trên trái đất. thì câu trả lời của thiên đàng đó là Đức Chúa Trời là đấng thánh và Chúa là đấng công bình, và Ngài ban cho con người những gì con người xứng đáng phải nhận. Sự phán xét là câu trả lời thích hiệp với sự chống nghịch. Không phải là Chúa đã không ban cho con người những cơ hội để ăn năn, nhưng con người trên đất đã luôn luôn chống nghịch Chúa, từ khước lẽ thật của Chúa, chống đối lại với ân điển mà Chúa đã ban cho. Sự thánh khiết và sự công bình của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong sự thạnh nộ phán xét ở trong những ngày cuối cùng, được nối kết với một lý do rất rõ ràng. Đó là người thế gian đã chống nghịch và tàn sát các thánh đồ là con cái của Chúa. Và nếu có sự công bình, nếu có sự thánh khiết thì phải được bày tỏ trong sự giải quyết xét xử tội ác này. Câu số 6, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri và Ngài đã cho chúng nó uống huyết thật là đáng lắm. Thế gian đã mãnh liệt chống đối và giết chết những người tin Chúa và những người giảng đạo của Chúa. Và trong toàn 7 năm đại nạn thì điều này xảy ra thường xuyên với sự tham dự của hệ thống chính quyền đến sự ủng hộ của từng cá nhân trên thế giới. Từ trong đoạn số 6 của sách Khải Huyền, khi chiên con bắt đầu mở những ấn phán xét thì vấn đề báo trả công bình của Đức Chúa Trời cũng đã được nêu lên. Câu số 9 của đoạn 6, khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng, phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Trong đoạn số 7, sứ đồ Giăng cũng thấy trong sự hiện thấy hàng ngàn sa số những người đã đi ra trong 7 năm đại nạn, nghĩa là họ đã chết, họ đã tuận đạo và đã giặt rửa áo sống mình trong huyết của chiên con. Trong đoạn thứ 11, sứ đồ Giăng ghi lại dữ kiện khi thế gian giết chết hai nhân chứng lớn của Đức Chúa Trời, thì thái độ của họ như thế này. Trong câu số 9, người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Trong đoạn 17 câu số 6 mà chúng ta sẽ học đến trong tương lai về hệ thống thế giới gọi là Babylon, thì hệ thống thế gian này được miêu tả là đang say như say rượu với huyết của các thánh đồ và với huyết của những người giảng đạo của Chúa. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu, tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Nghĩa là hệ thống thế gian say sưa chống nghịch lại Đức Chúa Trời và giết hại dân sự Chúa. Cho nên vì Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính, và khi thế gian bày tỏ cách ngạo mạn tất cả những sự chống nghịch với Chúa, bắt bớ giết hại dân Chúa, ruồng bỏ chống đối tiên tri của Chúa, thì sự phán xét đến là chuyện dĩ nhiên, là chuyện xứng đáng, vì bản chất của Đức Chúa Trời đời đời đòi hỏi như vậy, hình phạt phải xứng đáng với tội phạm. Và trong đoạn 16 này, thiên đàng tiếp tục công bố lý do chính đáng của sự phán xét ra từ bản chất và mỹ đức của chính Chúa. Phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng, đây là danh xưng tôn quý về Chúa, đã được dùng rất thường xuyên trong Kinh Thánh, bày tỏ Đức Chúa Trời đầy quyền oai, không điều gì Chúa không làm được, không có quyền lực nào lớn hơn quyền lực của Chúa, không có ai có thể chống nghịch chống cự với Ngài được. Ở đây để song song với sự chống nghịch của thế gian tới mức tàn sát, giết hại con dân Chúa, thì quyền năng của Chúa phải được thi hành đúng với bản chất và lẽ thật của Ngài. Bằng không, khi quyền lực không thi hành đúng lúc, đúng chỗ, đúng lý do, thì quyền lực thành vô ích. Vì Đức Chúa Trời có quyền, và quyền lực của Ngài là để bày tỏ ý định và bản chất toàn vẹn của mình. Quyền lực tối thượng của Đức Chúa Trời toàn năng bây giờ được đổ ra trên thế gian để giải quyết tội lỗi và bây giờ bày tỏ xứng đáng cho những người phạm tội chống nghịch với Chúa qua những việc họ đã làm đối với con dân Chúa và với lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong sự mặc khải. Và sứ đồ Giăng một lần nữa nhấn mạnh những lời thiên đàng đã nói, sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Những gì Đức Chúa Trời làm, Ngài làm đúng, Ngài làm chân thật, Ngài làm cách thánh khiết, Ngài làm cách công bình. Và giống như bài ca của Môi-se mà trước đây thiên đàng đã ca ngợi trong đoạn 15 câu số 3, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay, hỡi vua muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Đức Chúa Trời là công bình và chân thật, và Ngài thiết định tiêu chuẩn của sự công bình và sự chân thật bởi những gì Ngài làm. Đức Chúa Trời không cần thiết lập tiêu chuẩn cho chính mình, nhưng những gì Ngài làm chính là tiêu chuẩn được thiết lập. Chúng ta cần nghe tiếp lời của thiên đàng tuyên bố ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 1 tới câu 5. Sự đó đoạn tôi nghe ở trên trời có những tiếng lớn của lũ đông lắm rằng, Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng, Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng, Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng, hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Tất cả Kinh Thánh đều nhắc đi nhắc lại một lẽ thật đời đời. Đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời là chân thật và công bình, xứng đáng với tội lỗi và sự phản nghịch của con người. Chúa sẽ đoán phạt những ai làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị làm đổ ra. Thật ra không ai phản đối về vấn đề Đức Chúa Trời là thánh, và ai cũng biết rằng Ngài là đấng công bình. Nhưng ý niệm về sự thánh khiết của Chúa và sự công bình của Ngài được bày tỏ ra trong chữ bởi vì Ngài đã đoán xét thế này. Vì sự phán xét của Chúa bày tỏ sự công bình thánh khiết của Chúa, và vì Chúa thánh khiết và công bình nên Chúa phán xét cách thích hiệp và xứng đáng với tội lỗi con người. Cho nên ở đây, sự nối kết đơn giản này là điều mà chúng ta cần phải nhắc nhớ lại. Vấn đề là vấn đề dĩ nhiên, vấn đề chắc chắn, bảo đảm 100% không di dịch. Đó là định đề, Đức Chúa Trời là thánh khiết, Đức Chúa Trời sẽ sửa trị tội lỗi. Đây là lẽ thật chắc chắn, đời đời không di dịch. Có khi chúng ta phạm tội, nhưng rồi không thấy có hình phạt gì hết, liền đi đến kết luận là Chúa không khắt khe cho lắm, cũng du di được, và chúng ta cứ sống nửa chừng như vậy, tưởng rằng sẽ yên. Không đâu, Đức Chúa Trời sẽ phán xét, vì Ngài là công bình, Chúa không bỏ qua được. Và có khi chúng ta phạm tội, Chúa sửa phạt liền và chúng ta ngạc nhiên phản đối. Tại sao Chúa phạt? Tại sao dữ dằn như vậy? Tại sao khắt khe như vậy? Ai mà sống nổi? Nhưng sự công bình của Đức Chúa Trời đưa ra một vấn đề rất đơn giản. Đó là Chúa sẽ luôn luôn hình phạt tội lỗi và luôn luôn tha thứ cho tấm lòng ăn năn. Vì với những người ăn năn thì sự công bình cũng đã được thi hành trong huyết báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng tiên tri Ê-xê-chiên trong đoạn 18 câu 25 trở đi tóm tắt lại thái độ của con dân Chúa với sự công bình của Ngài. Các ngươi lại nói rằng đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Vậy hỡi nhà Israel hãy nghe, đường lối của ta há không bằng phẳng sao? Há chẳng phải là đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình mình, nếu nó phạm sự gian ác, và nếu nó vì cớ ấy mà chết, ấy là vì tội ác nó đã phạm mà nó chết. Nếu kẻ giữ xây bỏ sự giữ mình đã phạm, nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, thì nó sẽ cứu linh hồn mình cho được sống, vì nó suy xét và xây bỏ sự phạm pháp mình đã làm, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Nhưng mà nhà Israel nói rằng đường lối của Chúa không bằng phẳng. Hỡi nhà Israel, có phải là đường lối của ta không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng, hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi. Vậy thì sự gian ác sẽ không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà mình tự đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới, vì hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống. Lời Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình, cho nên Ngài sẽ phán xét, nhưng Ngài cũng đã ban cho một con đường của sự an năn để có thể xoay lại và tìm được sự sống. Và Chúa hỏi rằng, tại sao đi con đường của sự chết trong khi sự sống đã được ban cho? Nhưng nhiều người vẫn cứ nói Chúa không công bằng. Như lời than phiền của dân Israel, đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Và Chúa hỏi lại, ai không bằng phẳng? Đường lối của ai không bằng phẳng? Đường lối của các ngươi mới là không bằng phẳng. Cho nên có rất nhiều người trong hội thánh, ngay cả các thần học gia, đọc sách Khải Huyền và nói rằng, những điều này không thể xảy ra được, không thể tàn ác như vậy, chữ tuyệt diệt là điều không thể chấp nhận được với nhiều người. Nói như là Phi-e-rơ, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Và câu trả lời của Kinh Thánh cũng tương tự, ngươi suy nghĩ theo cách con người, không theo cách của Đức Chúa Trời. Nhưng thái độ phải có là thái độ như thế nào? Sứ đồ Giăng ghi lại trong câu số 7. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ai nói? Sứ đồ Giăng ghi lại, tôi nghe bàn thờ nói rằng. Ở trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng, bàn thờ được nhân cách hóa để nói lên một lời tuyên bố. Bàn thờ là chỗ để làm gì? Trong sách Khải Huyền, chữ bàn thờ được dùng để nói về hai bàn thờ. Thứ nhất là bàn thờ sinh tế, nơi mà dân sự dân sinh tế để chuộc tội, và thứ hai bàn thờ dân hương, nơi thầy tế lễ đại diện cho dân sự dâng lời cầu nguyện lên cho Đức Chúa Trời. Cả hai đều nói đến sự thờ phượng, bàn thờ tiêu biểu cho sự thờ phượng. nghĩa là sự học biết về sự phán xét về cơn thành nộ, cho chúng ta biết thêm về Đức Chúa Trời và bản chất mỹ đức của Ngài. Và khi chúng ta biết thêm về lẽ đạo của Đức Chúa Trời, thì sự thờ phượng trong lòng của chúng ta phải tăng thêm. Và thái độ của những tấm lòng thờ phượng là gì? Là thưa với Chúa rằng, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công bình. Những người thật sự hiểu lẽ thật về Chúa thì đều tuyên bố rằng, đều xưng lên rằng tất cả những gì Chúa làm đều là chân thật và công bình, và cúi xuống để thờ phượng và suy tôn Chúa. Và như sách Truyền Đạo trong đoạn 3 câu 14 nói rằng, mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời, người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ trước mặt Ngài. Thêm hay bớt thường là thái độ của nhiều người khi đến trước dữ kiện của Ngài tái lâm. Có người sẽ nói rằng chuyện này chấp nhận được, chuyện kia không chấp nhận được. Chúa làm như vậy thì có lý, như kia thì không có lý. Nhưng cuối cùng rất đơn giản, mọi việc Đức Chúa Trời làm, tự nó là đời đời, tự nó là đúng, tự nó là công bình, tự nó là thánh khiết, tự nó là chân thật và không thêm bớt gì được. Và thái độ duy nhất của con người khi đối diện với sự mặc khải của Đức Chúa Trời, đó là kính sợ Ngài và thờ phượng Ngài. Và điều đo lường của sự hiểu biết của chúng ta hôm nay, của quý vị và tôi là những người được ban cho lời của Đức Chúa Trời, có đến trước bàn thờ của sự thờ phượng và cúi xuống với lời cầu nguyện, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa là chân thật và công bình. Và khi chúng ta khiêm cung cúi xuống thờ phượng, thì chúng ta nghe lời Chúa phán qua tiên tri Ezechiel rằng, hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà mình tự đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới, vì ở nhà Israel làm sao mà các ngươi muốn chết? Đức Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật vậy ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống.
Không chỉ cả ngân bóng phát nâng kèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đất tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngày Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên không muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quả trắng Chúa cha ngự thần binh quỳ xuống tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đây ngày Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngày Chúa Giê-xu ngự xuống trần gian, muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngày xưa quân dữ tuốt gươm đâm Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu Ngài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giê-xu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót con trời hót ca, con Chúa Giê-xu tái lâm trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Không chỉ cao ngất bóng vang lừng kèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đất tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến.